Năm La Mã. Mùa đông đã đến và thức ăn mỗi ngày một ít hơn. Cổ đỏ vẫn tiếp tục sống trong khe mương của khu rừng, nhưng mỗi tháng lại mang tới cho nó thức ăn cũng như kẻ thù của tháng ấy. Tháng 11 mang lại sự cuồng điên, sự đơn độc và những chùm nho. Tháng chạp, tức là tháng tuyết, thì mang đến những trái kim anh. Còn tháng bão, tức là tháng giêng, lại mang đến bão tuyết. Thật là khó lòng bám chắc được trên cành cây và bứt được những cái chồi cứng ngắc ra khỏi cây. Cổ đỏ đau nhức mỏ một cách ghê gớm và thậm chí không thể nào ngậm chặt lại được. Tuy vậy, thiên nhiên cũng đã giúp cho cổ đỏ thích ứng được với việc đi lại trên đất trơn. Trên những bàn chân mảnh dẻ và duyên dáng của nó đã mọc ra những cái mấu sừng nhọn. Và đến khi tuyết rơi thì nó đã được trang bị đầy đủ cho mùa đông rồi. Thiên nhiên đã cung cấp cho nó loại giày trượt tuyết. Giá lạnh đã xua bạc lũ diều hâu và cú vọ đi, và cũng làm cho những kẻ thù bốn chân của cổ đỏ không thể đến gần nó êm ru được. Như vậy cổ đỏ gần như là được an toàn tuyệt đối. Những cuộc bay kiếm ăn hàng ngày mỗi lúc một đưa cổ đỏ đi xa hơn, cho tới khi nó khám phá ra bờ suối Rosedale, mọc đầy bạch dương, và khu rừng Chester có những trái cây chín đỏ dưới tuyết. Tuy mùa thu chưa hết, nhưng những con chim sơn tước vui vẻ đã bắt đầu say sưa cất lên bài hát nổi tiếng, tuần sắp về rồi, và cứ không ngừng lắp lại cái điệp khúc tươi vui ấy ròng rã qua các trận bão tuyết khắc nghiệt nhất, cho đến tận lúc tháng đói, tức là tháng 2 cũng qua đi, và những dấu hiệu thực thụ của mùa xuân xuất hiện. Lúc ấy những con sơn tước bèn đắc thắng tuyên bố với thế giới. Thì chúng tôi đã nói với các bạn rồi mà. Mặt trời đã trở nên ấm áp hơn và làm tan tuyết trên sườn phía nam của ngọn đồi Castelfranc, để lộ ra vô số những bụi cây Việt Quất xanh tươi đầy trái mọng nước mà cổ đỏ dùng làm thức ăn ngon lành. Nó thôi không bứt những mầm cây cứng ngắc từng ăn trong mùa đông nữa. Bây giờ cái mỏ của nó đã được nghỉ ngơi và lấy lại hình dạng cũ. Chẳng bao lâu con chim chiều vôi đầu tiên đã đến. Nó vừa bay ngang trời, vừa ríu rít, xuân về. Mặt trời mỗi ngày một sáng chói hơn và ấm áp hơn. Và một hôm vào tháng 3, tức là tháng nàng xuân tỉnh giấc, đúng lúc bình minh bỗng nghe vang vang tiếng kêu quạ, quạ, của con quạ chấm bạc vừa dẫn đầu bầy đàn của nó từ phương Nam trở về và tuyên bố. Mùa xuân đã đến. Cả thiên nhiên đều khẳng định mùa xuân đã bắt đầu và một năm mới cũng đã đến với thế giới loài chim. Lũ sơn tước cứ cuống quýt ca vang, xuân, 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 một cách kiên nhẫn và kéo dài. Dường như chúng bất giác ngạc nhiên vì chúng đã có đủ thời gian để tìm kiếm thức ăn. Cả cổ đỏ cũng cảm thấy niềm vui rạo rực khắp thân. Nó nhảy lên một gốc cây với vẻ hào hứng đặc biệt và vỗ mạnh cánh gây thành một tiếng vọng ở phía xa xa như để biểu lộ niềm vui của mình nhân dịp xuân về. Ở xa phía dưới kia, trong thung lũng là túp lều của Curdy. Khi nghe thấy tiếng vỗ cánh vang động cả bầu không khí buổi sáng mai, lão Curdy hiểu rằng đó là con gà gô trống lên tiếng. Lão vớ lấy cây súng tiến về phía khe mương. Nhưng cổ đỏ đã bay đi êm như ru và đến gần suối đục mới dừng lại. Nó đậu lên chính cái khúc cây mà nó đã từng đứng trên đó vỗ cánh ầm ĩ lần đầu. Rồi cũng lại vỗ cánh thật mạnh đến nỗi một cậu bé đi ngang qua rừng phải vội vã chạy về nhà, hớt hải nói với mẹ cậu rằng các thổ dân da đỏ sắp sửa tấn công họ. Bởi vì cậu vừa nghe thấy tiếng trống trận của thổ dân ở cánh rừng nhỏ. Tại sao một đứa trẻ kêu toáng lên thích thú? Tại sao một chàng thanh niên lại thở dài? Những người ấy tự bản thân họ không thể giải thích được tại sao và cũng không hiểu gì về chuyện đó nhiều hơn cổ đỏ, khi nó hằng ngày đậu trên một khúc cây nào đó và vỗ cánh mạnh mẽ như đánh trống khắp rừng như vậy. Sau đó nó bắt đầu đi tới đi lui một cách quan trọng, tù những cái lông sáng của vòng lông cổ. Nó thích thú vì những cái lông ấy sáng lấp lánh dưới ánh mặt trời như những viên đá quý và lại bắt đầu đập cánh. Không biết do đâu mà nó đột nhiên ước ao được kẻ nào đó ngắm nghía nó. Và cũng không biết do đâu mà nó không hề có niềm ao ước đó trước lúc tháng tư, tức là tháng chùm liễu về. Cổ đỏ cứ tiếp tục đập cánh ầm ĩ. Ngày nào nó cũng trở lại chỗ cái khúc gỗ ưa thích của nó. Mỗi ngày nó một đẹp hơn lên. Phía trên cặp mắt sáng rực của nó lại thấy xuất hiện thêm một số trang sức mới là những cái lông đỏ thắm. Những cái cửa chân thay giày đi tuyết vụn về đã hoàn toàn mất đi. Vòng lông cổ của nó lại càng đẹp hơn. Ánh mắt nó càng long lanh hơn. Và khi nó đi đi lại lại một cách quan trọng làm rung rung những cái lông nhiều màu sắc dưới ánh mặt trời, thì trong nó lại càng lộng lẫy. Nhưng bây giờ nó lại cảm thấy cô đơn vô cùng. Nó vẫn đi dạo và vỗ cánh như trước. Cuối cùng đến đúng đầu tháng năm, khi khúc cây của nó được trang điểm thêm những bông hoa trắng trông như những ngôi sao bạc, thì đôi tai thính của cổ đỏ bỗng nghe thấy trong bụi cây có tiếng gì sột soạt khe khẽ. Nó hồi hộp đợi chờ và biết rằng người ta đang quan sát nó. Liệu có thể như thế không? Đúng. Ở đó, trong bụi cây có một con gà gô mái, bé nhỏ, nhút nhát đang thẹn thùng ẩn nấp. Nó nhảy xổ đến gần cô gà. Toàn thân nó hừng hực. Và nó mới kiêu hãnh phô diễn làm sao, dương những cái lông ra khoe đẹp trước cô nàng hăng hái làm sao. Nhưng do đâu mà nó biết rằng làm như vậy có thể khiến cho cô nàng bằng lòng? Nó xù cái vòng lông cổ nhiều màu sắc lên và cố để cho ánh mặt trời chiếu rọi vào đó. Nó cục cục khe khẽ và trìu mến ra cái điều quan trọng. Và trái tim cô gà mái đã bị chinh phục. Nói thực ra thì cô nàng đã bị chinh phục từ lâu rồi. Trong suốt 3 ngày nay, cô nàng đã đến đó, lắng nghe tiếng vỗ cánh của anh chàng. Và ngay khi còn ở xa đã thấy yêu chàng, tuy còn thấy thẹn thùng. Và có phần nào hơi hờn giận, vì chàng có thể không nhận thấy mình lâu đến thế, tuy rằng cô nàng đã tiến đến gần anh chàng lắm rồi. Và có thể không phải ngẫu nhiên mà cô nàng cuối cùng đã bước mạnh chân để cho anh chàng nghe thấy. Cô nàng khiêm tốn cúi đầu xuống và tiến đến gần anh chàng với một vẻ duyên dáng dễ thương và trìu mến. Người khách lãng du khát nước, mệt mỏi, đáng thương đã đi qua được bãi sa mạc vất vả và đã gặp được một dòng suối trong mát. Cảnh sống cô đơn đã chấm dứt. Ôi, chúng đã trải qua những ngày hạnh phúc biết bao ở cái thung lũng tuyệt vời đó. Trước đây mặt trời chưa bao giờ chiếu sáng như thế, và không khí sặc mùi nhựa cây chưa bao giờ thơm tho đến thế. Con chim lớn tao nhã vẫn hằng ngày đi đến khúc cây của nó, có khi đi cùng với người bạn đời, khi lại chỉ có một mình, và lại vỗ cánh thật mạnh vì niềm vui tràn ngập tâm hồn. Nhưng vì sao cổ đỏ không luôn luôn đi cùng với gà nâu, bạn đời của nó? Vì sao cô nàng đi theo nó hàng giờ, rồi sau bỗng nhiên lén biến mất, lánh mặt anh chàng suốt mấy giờ liền, có khi cả một ngày ròng, để cho anh chàng phải đập cánh ầm ĩ, bày tỏ sự lo lắng, rồi cô nàng mới chịu hiện ra. Đây là một điều bí mật của rừng cây mà anh chàng gà không thể nào đoán ra được. Càng ngày gà nâu cùng ít ở gần bên cổ đỏ hơn. Và cuối cùng cô nàng biến mất hoàn toàn. Cô nàng không xuất hiện, và anh chàng lo âu vỗ cánh trên khúc cây quen thuộc, bay ngược lên phía trên dọc theo dòng suối, rồi lại nhảy lên một khúc cây khác và vỗ cánh, hoặc bay qua ngọn đồi sang khe mương khác và lại vỗ cánh ầm ĩ ở đó. Nhưng lời kêu gọi của nó không được đáp lại. Cuối cùng đến ngày thứ tư, nó lại đến và vỗ cánh gọi to cô nàng như trước. Và đột nhiên cũng giống như lúc nó nghe thấy tiếng sột soạt trong bụi cây lần trước, cô gà nâu bước ra khỏi bụi cây, nhưng không phải chỉ đi có một mình. Đi theo nó là 10 chú gà con kêu chim chíp. Cổ đỏ lượn sập xòe quanh gà nâu và làm cho những con gà con có cặp mắt long lanh sợ hãi. Nó hơi lúng túng khi thấy chúng biểu thị quyền lực với người bạn đời của mình và được gà nâu chú ý đến nhiều hơn so với nó. Dù sao nó cũng nhanh chóng bằng lòng với sự thay đổi ấy và bắt đầu chia sẻ với gà nâu việc chăm sóc đám gà con, một điều mà bố nó chưa bao giờ làm cả. 6. La mã. Trong loài gà gô hiếm thấy những con gà bố tốt. Thường thì gà mái xây tổ và dạy dỗ gà con không có sự giúp đỡ của gà bố. Gà mái cũng thường giấu không cho gà bố biết chỗ xây tổ và chỉ gặp nó ở những chỗ nhất định. Ở chỗ khúc cây mà con trống đập cánh, hoặc ở nơi mà chúng quen kiếm mồi, và cũng có khi ở nơi chúng tắm cát. Khi đám gà con vừa nở, cô mái nâu bị lôi cuốn vào việc chăm sóc chúng và thường quên khuấy gà bố tuyệt trần của chúng và không đáp lại lời kêu gọi của nó. Nhưng đến ngày thứ tư khi gà con đã hơi cứng cáp thì gà mẹ dẫn chúng ra mắt bố chúng. Một số gà bố không quan tâm đến con cái, nhưng cổ đỏ không như thế. Nó bắt đầu giúp đỡ ngay người bạn đời dạy dỗ đàn con. Chúng cũng học uống và ăn như bố chúng xưa kia đã học. Và có thể chúng đã ngã lăn quay khi chạy theo mẹ, nhưng bố chúng đã đỡ phía sau rồi. Rồi đến ngày hôm sau khi chúng đi ra bờ suối, nối đuôi nhau như một chuỗi hạt cườm và theo sườn đồi đi xuống dưới, thì một con sóc đỏ nấp sau một thân cây thông nhìn ra cái đám chim non ấy, đã kịp nhận thấy con gà Runti yếu nhất đang rớt lại đằng sau khá xa các anh em nó. Cổ đỏ nhảy lên một gốc cây đang rỉa lông, và con sóc không để ý đến nó. Sóc nảy ra ước muốn kỳ lạ nếm thử máu chim, và con gà nhỏ rớt lại sau có vẻ là một miếng mồi để bắt, làm cho cơn khát uống máu của nó càng gia tăng. Gà nâu mãi sau mới hiểu điều gì đã xảy ra. Nhưng cổ đỏ đã trông thấy con sóc và lao ngay vào tên giết người lông hung đỏ. Nó chẳng có vũ khí nào khác ngoài những cái vấu, tức là những cái xương cánh nhô ra. Nhưng nó dùng vấu giáng những đòn mới ghê gớm làm sao. Mới đánh cú thứ nhất, nó đã nện trúng chỗ nhạy cảm nhất của con sóc là chót mũi, làm cho sóc ta lăn nhào trên mặt đất. Sóc vùng dậy, đi tập tễnh đến một đống cành khô, nằm dài ra đó thở hổn hển, máu rõ thành giọt to từ vết thương ở mũi. Cổ đỏ mặc kệ sóc nằm ở đấy, chẳng cần biết nó làm gì mà cũng chẳng quan tâm đến số phận tương lai của nó nữa. Gia đình gà gô đi về phía con suối, nhưng một con gà con bé xíu đã rơi xuống một trong những cái hố do vết chân sâu hoắm của một con bò nào đó để lại trên cát. Chú gà con chim chíp kêu thảm thiết vì không thể nào trèo ra khỏi hố được. Tình thế thật khó xử. Gà bố mẹ cũng chẳng biết làm gì. Nhưng trong khi chúng dẫm đạp quanh cái hố thì cát ở miệng hố lở xuống và tạo thành một đường dốc thoai thoải. Chú gà con liền chạy theo dốc đó ra khỏi hố và vui vẻ đến nhập bọn với lũ anh chị em nó đang đứng dưới cái đuôi xòe rộng của gà mẹ. Mái nâu là một mẹ gà bé nhỏ vui vẻ, rất linh hoạt, cần cù và thông minh. Ngày đêm không lúc nào nó không săn sóc đàn con. Nó mới kiêu hãnh làm sao khi vừa cục cục vừa cùng lứa gà dạo chơi trong rừng. Nó mới cố gắng làm sao khi xòe cái đuôi thật rộng để có được nhiều bóng râm hơn và luôn luôn dè chừng kẻ thù trong tư thế sẵn sàng chiến đấu hoặc bay lên vì lợi ích của bầy con nhỏ nhoi. Lũ gà con chưa học bay thì đã gặp lão Cuddy rồi. Mặc dù mới là tháng 6 và luật lệ còn cấm săn bắn, nhưng lão đã vác súng cùng với con chó Tyke chạy đằng trước men theo sườn khe mương thứ ba vào rừng và tiến sát tới chỗ mái nâu và lứa gà đến nỗi cổ đỏ phải lao thẳng về phía đó. Nó sử dụng mánh khóe quen thuộc nhưng luôn luôn thành công là cuốn hút con chó theo nó về phía dưới, nơi dòng sông. Nhưng lão Cuddy đã tình cờ tiến về phía lứa gà và mái nâu vội phát tín hiệu cho lũ gà con ẩn nấp. Cù, cù, rồi cố lôi cuốn người đi săn theo mình, theo đúng cách thức mà cổ đỏ đã dùng với con chó. Với tấm lòng người mẹ tràn đầy tận tụy hy sinh và sự hiểu biết sâu sắc cánh rừng, nó bay êm ru cho tới khi gặp người đi săn thì vỗ cánh phành phạch ngay trước mắt lão và ngã nhào xuống đám lá, giả bị thương một cách khéo léo tuyệt vời, đến nỗi lão đi săn trái phép cũng bị mắc lừa. Nhưng khi nó kéo lê một bên cánh kêu chim chíp rồi đứng lên và chậm chạp tập tễnh chạy ra xa, thì lão hiểu ngay sự việc. Lão biết đó chỉ là một sự đánh lừa, với ý muốn kéo lão rời xa lứa gà. Lão hung dữ ném cái gậy về phía con gà, nhưng mái nâu rất nhanh nhẹn và khéo léo. Nó lăn nhào tránh rồi tập tễnh đến nấp sau một cái cây non. Ở đó nó lại giãy giụa, ngã xuống đám lá và kêu lên một cách thảm thiết, và làm ra vẻ như cánh bị gãy nên không thể bay đi được. Cuddy lại ném cái gậy về phía nó, nhưng nó lại tránh được. Do ý muốn lôi kéo lão đi xa khỏi nơi có những đứa con yếu đuối dù phải trả giá thế nào, nó dũng cảm bay về phía lão rồi để rơi người xuống, lồng ngực mảnh dẻ đập vào mặt đất, miệng kêu khe khẽ dường như muốn cầu xin lòng thương hại. Cuddy không ném gậy nữa. Lão nâng khẩu súng lên, nhả ra một viên đạn đủ để giết chết một con gấu và biến con mái nâu dũng cảm đáng thương thành một đám đẫm máu dãy chết. Người đi săn thô bỉ, hung ác biết rằng lứa gà tất phải ẩn nấp gần đâu đó nên đã quyết định đi tìm. Nhưng chẳng có con gà con nào động đậy hoặc lên tiếng kêu ở đâu cả. Lão không trông thấy một con gà con nào. Lão đi qua đi lại nhiều lần nơi lũ gà ẩn nấp và đã giẫm chết nhiều con trong đám gà con khốn khổ lặng thinh đó. Cổ đỏ đã dẫn được con chó vàng ra xa và quay trở lại nơi người bạn đời của nó còn ở lại. Kẻ giết người đã đi rồi sau khi lượm cái xác mái nâu và quăng cho con chó của lão. Cổ đỏ đi tìm mái nâu nhưng chỉ tìm thấy máu và lông. Đó là lông người bạn đời của nó, và nó đã hiểu tiếng súng có nghĩa là cái gì. Ai là người có thể kể lại nỗi đau xót và khiếp sợ của nó? Nó đứng bất động như hóa đá vài phút, đầu cúi gục, mắt đăm đăm nhìn chỗ vấy máu. Sau đó nó đột nhiên thay đổi, nó bỗng nhớ đến những đứa con yếu đuối. Nó quay trở lại nơi chúng đã ẩn nấp và cất tiếng kêu những lời chúng đã quen thuộc. Cúc, cúc. Nhưng nhiều con gà con đã chết rồi. Chỉ còn 6 quả cầu lông mềm mại đứng dậy, mở to cặp mắt long lanh và chạy đến với người cha. Còn 4 con chỉ còn là những nắm lông nhỏ nhoi nằm bất động. Cổ đỏ cứ tiếp tục gọi con cho đến khi tin chắc rằng tất cả những con gà có thể nghe thấy nó gọi đều đã đến hết rồi. Lúc đó nó mới dẫn chúng rời xa cái nơi khủng khiếp đó, để đến nơi mà hàng rào dây thép gai và cánh rừng mọc đầy cây đẫm hương có thể dùng làm chốn nương thân đáng tin cậy hơn, nhưng cũng kém dễ chịu hơn. Ở nơi đó nó lại dạy dỗ đàn con giống như trước kia mẹ nó từng dạy dỗ nó. Nhưng nó có kinh nghiệm hơn và hiểu biết nhiều hơn mẹ nó, vì thế nó làm công việc này có nhiều ưu điểm hơn. Nó biết rõ toàn bộ khu vực này, biết tất cả những nơi có thể tìm được thức ăn, biết cách đề phòng những trường hợp không may thường hay đe dọa sức khỏe và tính mạng lũ gà gô. Nhờ kinh nghiệm và việc cảnh giác theo dõi của nó, cho nên suốt mùa hè không có một con gà nào bị chết cả. Chúng trưởng thành, phát triển và thịnh vượng. Và đến tháng săn bắn thì đó đã là một gia đình nhà gà tuyệt diệu gồm 6 con gà gô lớn khỏe với cổ đỏ đứng đầu. Một con gà vẫn đáng tự hào về bộ lông trang sức lộng lẫy màu đỏ lấp lánh. Từ ngày bạn đời của cổ đỏ bị chết, nó không đập cánh nữa. Nhưng việc đập cánh đối với gà gô cũng giống như tiếng hót đối với chim sơn ca vậy. Đó không phải chỉ là khúc hát tình yêu mà còn là việc biểu lộ sự dư thừa sức lực, năng lượng và sức khỏe. Và khi thời kỳ thay lông đã qua và tháng 9 lại trả lại vẻ óng ánh cho bộ lông nó cũng như vẻ sảng khoái cho tâm hồn nó, thì nó lại đến khúc cây quen thuộc của mình. Tuân theo một sự kích thích nào đó không sao cưỡng được, nó nhảy lên khúc gỗ và lại đập cánh ầm ĩ. Từ đó trở đi nó thường đến đây và đập cánh. Còn lũ con thì đậu xung quanh, và lúc là con này, lúc lại là con khác, nhảy lên khúc cây gần đấy, hoặc lên một tảng đá, rồi cũng bắt chước bố đập cánh ầm lên. Các chùm nho đã chín sậm, tháng 11 đã đến, đó là tháng cuồng điên. Nhưng lũ con của cổ đỏ đã cứng rắn và khỏe mạnh. Và tuy chúng cũng bị ước muốn viễn du xâm chiếm tâm hồn, nhưng chỉ sau một tuần lễ ước muốn đó đã trôi qua, và chỉ có 3 con gà gô rời bỏ bố mà thôi. Cổ đỏ cùng với 3 đứa con vẫn sống trong khe mương như trước. Mùa đông lại đến và tuyết lại rơi. Tuyết nhẹ và mềm. Thời tiết ấm và gia đình gà gô trú đêm bên dưới những cành tuyết tùng thấp và phẳng phiu. Ngày hôm sau trời trở lạnh hơn, bão tuyết nổi lên và sau một ngày đã dồn thành những đống tuyết lớn. Đến đêm tuyết ngừng rơi nhưng trời rét nhiều hơn và cổ đỏ dẫn cả gia đình tới chỗ cây bạch dương nhô cao hơn đống tuyết. Nó rút vào trong tuyết và lũ con cũng làm theo bố. Gió thổi tuyết xốp vào những cái hố mà gà gô đã bới và phủ lên chúng một lượt tuyết mỏng như đắp lên người chúng một tấm vải chăn. Chúng thiêu thiêu ngủ trong hố ngon lành suốt đêm bởi vì tuyết giữ ấm và cho lọt qua đủ không khí để thở. Sáng hôm sau lũ gà gô trẻ thấy phía trên chúng có một bức tường băng khá dày do hơi thở của chúng đông cứng lại tạo thành. Nhưng khi chúng nghe thấy cổ đỏ cất tiếng gọi buổi ban mai, cúc, 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 đến đây các con, thì chúng chui ra ngoài chẳng khó khăn gì cả. Đó là đêm đầu tiên chúng ngủ trong đống tuyết, mặc dù cổ đỏ chưa hề ngủ đông như thế. Đến đêm sau chúng lại rút vào trong đống tuyết và gió bắc lại phủ cho chúng tấm chăn trắng. Nhưng thời tiết đã thay đổi và đến đêm gió thổi theo hướng đông tới. Lúc đầu có mưa tuyết rơi, rồi sau mọi vật đều bị băng phủ kín. Và sáng ra khi lũ gà tỉnh giấc muốn chui ra ngoài, thì chúng mới biết rằng đã bị cầm tù bên dưới một lớp băng cứng ngắt. Tuyết ở dưới sâu vẫn mềm như trước, và cổ đỏ không khó khăn gì cũng bới được một lối đi lên phía trên. Nhưng đến đây rồi thì lớp băng cứng phía trên lại ngăn cản không cho nó thoát ra ngoài. Mọi cố gắng chọc thủng lớp băng ra ngoài đều vô ích, và nó chỉ xây xát đầu và cánh ra mà thôi. Từ trước đến giờ nó chưa từng gặp khó khăn như thế. Tuy nó vẫn thường gặp những phút khó khăn, nhưng rõ ràng là bây giờ nó đã gặp phải tình hình tồi tệ nhất. Cổ đỏ cảm thấy thất vọng. Sức lực nó đã yếu đi, và chẳng một cố gắng giải thoát nào dẫn đến kết quả gì hết. Nó nghe thấy các con nó giãy giụa cố thoát ra ngoài trời, và chúng kêu mới thảm thiết làm sao khi lên tiếng gọi bố đến giúp. Chíp, chíp. Ở nơi trú ẩn của mình, chúng không sợ kẻ thù nào cả, nhưng lại bị cơn đói hành hạ. Và khi màn đêm buông xuống thì những kẻ bị cầm tù mệt mỏi, kiệt sức vì những cố gắng vô ích và bị cái đói dày vò, đã cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc đầu chúng còn sợ một con cáo sẽ tới và chúng sẽ rơi vào tay nó. Nhưng khi đêm thứ hai tiến lại dần dần thì ý nghĩ về con cáo chẳng còn làm cho chúng lo ngại nữa. Thậm chí chúng còn cầu mong nó hãy đến mau đi và đập vỡ giùm băng tuyết cứng ngắc nữa. Tuy nhiên đến khi con cáo thực sự xuất hiện và đi chậm chậm trên tuyết đóng băng, thì tình yêu cuộc sống bám rễ sâu trong chúng lại sống lại, và chúng đã đứng yên không nhúc nhích cho đến lúc con cáo đi qua. Ngày thứ hai bắt đầu có bão tuyết. Gió bắc thổi mạnh rít lên đuổi tuyết chạy trên mặt đất. Những hạt tuyết lớn bị gió thổi chạy cọ sát mãi vào lớp vỏ tuyết cứng đã phá hỏng nó, làm cho nó cứ mỏng dần và trở thành trong suốt. Cổ đỏ ở bên dưới lớp vỏ đó ra sức đục khoét suốt ngày cho đến khi đầu đau nhức và mỏ bị thương. Nhưng khi mặt trời lặn thì nó vẫn cảm thấy còn lâu mới thoát ra được, chẳng khác gì ngày đầu. Đêm thứ hai cũng trôi qua như đêm đầu tiên, chỉ không thấy con cáo đi qua trên đầu chúng nữa mà thôi. Sáng ra cổ đỏ lại bắt đầu đào nhưng không còn khỏe như trước nữa. Nó không còn nghe thấy con kêu mà cũng không nghe thấy chúng đào bới gì nữa. Nhưng trời mỗi ngày một sáng và nó đã có thể nhìn thấy rõ hơn nơi ở của nó. Thế là nó lại đào, đào mãi. Bão tuyết vẫn mài mòn băng như trước. Và đến cuối ngày hôm đó, cổ đỏ đã thò được cái mỏ ra ngoài. Nó như được tiếp thêm sức lực mới, sức sống mới. Nó tiếp tục đào bới, và cuối cùng trước lúc mặt trời lặn, cả đầu, cổ và thậm chí cái vòng lông cổ tuyệt diệu của nó đã nhoài được ra ngoài lỗ. Cái lỗ còn quá nhỏ, chưa đủ lọt đôi vai rộng của nó, nhưng bây giờ nó đã có thể khoét lớp vỏ băng lên trên với sức mạnh tăng gấp 4 lần. Và chẳng bao lâu lớp vỏ đã chịu thua sức tấn công của nó. Nó thoát ra khỏi căn nhà tù băng. Nhưng lũ con ra sao đây? Cổ đỏ vội vã bay tới ngọn đồi gần nhất, ăn một vài quả kim anh để làm dịu cơn đói và lại quay trở về nơi đó đã bị tù. Nó gọi cục cục và mổ mổ, nhưng chỉ nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt đáp lại. Chíp, chíp, vẳng từ phía dưới lên. Nó dùng móng chân nhọn bới tuyết, nhanh chóng đục thủng được lớp vỏ, và con gà con đuôi xám vất vả mới bò được ra khỏi hố. Tất cả cũng chỉ có thế thôi. Những con gà con còn lại bị vùi dưới tuyết ở những chỗ khác nhau đã không đáp lại lời nó. Nó không biết chúng ở đâu nên bắt buộc phải ngừng tìm kiếm. Đến khi mùa xuân về, băng tuyết tan thì thân thể của chúng mới lộ ra. Chúng chỉ còn là những bộ xương bọc da và phủ lông không hơn không kém. Bảy La Mã. Phải mất một thời gian khá dài sau, cổ đỏ và đuôi xám mới hồi phục hoàn toàn. Nhưng thức ăn hậu hĩnh và sự nghỉ ngơi đã chữa được mọi bệnh. Những buổi ban ngày trong trẻo giữa mùa đông đã lại tác động đến cổ đỏ giống như hồi trước, và nó lại đến nơi khúc cây quen thuộc, ưa thích của nó và lại đập cánh. Không biết có phải tiếng đập cánh ấy hay là dấu chân của chúng trượt trên tuyết đã tố cáo cổ đỏ và đuôi xám với lão Cuddy. Nhưng Cuddy lại xuất hiện với cây súng và con chó. Lão lén lút đi khắp khe mương, quyết tâm theo dõi lũ gà gô. Con gà gô trống lông đỏ to lớn đã nổi tiếng khắp thung lũng, và trong mùa săn đã có nhiều người đi săn ráng sức bắn hạ nó. Tuy nhiên cổ đỏ đã có nhiều kinh nghiệm trong khoa học về rừng. Nó đã biết khi nào ẩn trốn và khi nào bay đi êm ru, đã biết khi nào phải nằm ép xuống đất im thít cho đến khi người thợ săn đi qua, nhưng sau đó phải đứng dậy vỗ cánh để lẫn ngay vào phía sau một thân cây mộc to nào đó và bay đi. Nhưng Cuddy vẫn không ngừng mang súng truy đuổi cổ đỏ và đã không chỉ một lần bắn trượt nó. Cổ đỏ vẫn cứ sống và thịnh vượng và vẫn đập cánh ầm ĩ bất chấp tất cả. Đến tháng chạp, tức là tháng tuyết, nó lại cùng với đuôi xám chuyển tới rừng Kestofrank. Nơi đó có thức ăn dồi dào và nhiều cây cổ thụ to cao. Nơi đây có một cây thông lớn đứng giữa đám rau cần chuột, bò lan. Những cành thấp của nó cũng ở ngang tầm ngọn những cây khác. Về mùa hè có một đôi chim rẽ cùi xây tổ ở trên ngọn cây thông ấy. Chúng sống an toàn và vui vẻ nhảy nhót chơi đùa ở tầng cao vút, không súng nào bắn tới được. Con rẽ cùi trống xòe cái đuôi có những chiếc lông xanh óng ánh và cất tiếng ca những bài ca trìu mến, thần kỳ, mà chỉ dành riêng cho ai thì người ấy mới có thể hiểu được. Cổ đỏ rất ưa thích cây thông lớn ấy. Và bây giờ nó cùng với đứa con độc nhất đến sống ở gần đó. Nhưng nó không để ý đến phía ngọn thông mà chỉ quan tâm đến phần thân cây dưới thấp mà thôi. Xung quanh đó mọc lan đầy những cây rau cần chuột, nho dại và việt quất. Còn ở bên dưới tuyết thì có thể bới được những trái sồi đen óng ả. Khó lòng có thể tìm được nơi nào tốt hơn luôn luôn hậu hĩnh với nó như thế. Và nếu như người đi săn có đến đây thì nó có thể ẩn nấp được bằng cách chạy qua đám rau cần chuột tới cây thông lớn rồi nấp sau thân cây to lớn mà bay đi xa một cách an toàn. Cây thông đã cứu chúng khỏi chết hàng trăm lần trong mùa săn đúng luật. Nhưng lão Cuddy đã nghĩ ra một mưu trước mới. Lão nấp sau một mô đất, còn bạn lão, một người thợ săn khác thì đi vòng quanh ngọn đồi củ cải đường để xua cho lũ chim sợ bay lên. Gã vừa đi vừa làm ầm ĩ trong đám cây bụi rậm rạp nơi cổ đỏ và đuôi xám đang kiếm ăn. Cổ đỏ vội phát ra một tiếng kêu phòng bị. Rù, nguy hiểm, rồi chạy luôn tới chỗ cây thông lớn và chuẩn bị bay đi. Đuôi xám hơi chậm chân hơn một chút, nó còn ở trên sườn đồi thì đã trông thấy một kẻ thù mới ở rất gần. Đó là một con chó vàng nhỏ đang chạy thẳng lại phía nó. Cổ đỏ đã chạy xa và những bụi cây đã che khuất nó khỏi con chó. Đuôi xám rất bối rối. Cút! Cút! Bay đi, bay đi! Đuôi xám vừa kêu vừa chạy theo sườn đồi xuống phía dưới và chuẩn bị bay lên. Cút cù! Nấp vào đây! Cổ đỏ bình tĩnh hơn kêu lên sau khi trông thấy một người có súng tiến lại phía nó. Nó đã đến được cây thông lớn. Náu được mình sau thân cây rồi, nó dừng lại một chút và gọi đuôi xám. Đây, đây! Nhưng nó đã nghe thấy một tiếng sột soạt khẽ vang lên ở các lùm cây sau mô đất và đã hiểu rằng chúng bị phục kích rồi. Sau đó nó nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đuôi xám. Con chó đã nhảy bổ vào nó. Đuôi xám bay lên không trung để tới ẩn nấp sau thân cây tránh người đi săn đang đứng ở quảng trống. Và vừa đến đúng dưới tầm súng của kẻ hung ác nấp sau mô đất. Vù, nó khẽ vỗ cánh và bay lên cao với dáng vẻ duyên dáng tràn đầy sức lực của một con chim. Đoàn, và nó đã rơi xuống, đẫm máu và giãy giụa, và chỉ còn là một cái xác chết nằm bất động trên tuyết. Cổ đỏ nấp xuống phía dưới. Con chó chạy ngang qua nó chừng một chục bước, còn người bạn của Cody thì chỉ đi cách nó có năm bước. Nhưng cổ đỏ không nhúc nhích. Mãi sau nó mới trườn ra đằng sau thân cây to lớn và ẩn nấp khỏi hai người đi săn. Bây giờ nó có thể bình tĩnh bay lên và đi tới khe mương quê hương của nó. Khẩu súng tàn nhẫn đã lần lượt giết chết tất cả những người gần gũi của nó. Và cổ đỏ lại trở thành kẻ cô độc. Tháng tuyết trôi qua chậm chạp và cổ đỏ thường xuyên gần kề cái chết bởi vì những người đi săn cứ liên tiếp truy đuổi nó sau khi biết rằng trong cả gia đình nó chỉ còn mỗi một mình nó sống sót. Và cũng do sự truy đuổi đó mà nó mỗi ngày một trở thành hoang dã hơn. Nhưng rõ ràng rằng cầm súng trong tay truy đuổi nó chỉ là công việc phí thời giờ vô ích, và do đó Cody đã nghĩ ra một kế hoạch khác. Khi tuyết đã rơi dày và thức ăn trở thành hiếm hoi hơn, lão liền đặt một số bẫy cần ở nơi cổ đỏ vẫn tới kiếm ăn. Người bạn cố tri của cổ đỏ là con thỏ đuôi ngắn đã dùng răng nhọn cắn đứt một số bẫy, nhưng những cái còn lại vẫn nguyên vẹn. Một bữa cổ đỏ mãi chú ý đến một chấm đen nào đó trên bầu trời và còn đang tự hỏi không biết đó có phải là một con diều hâu hay không, thì đã vô ý sa vào bẫy. Trong chớp mắt nó đã bị hất bổng lên trời, một chân treo toàn ten vào cần bẫy. Con người có quyền gì hành hạ một sinh vật lâu dài đến thế chỉ vì nó không nói được thứ ngôn ngữ của mình? Suốt cả ngày hôm đó, con gà cổ đỏ bất hạnh phải chịu đựng những sự giày vò quá sức, chân treo lơ lửng, và nó cứ vỗ mạnh đôi cánh khỏe cố thoát ra nhưng vô ích. Cái cực hình đó cứ kéo dài suốt ngày và suốt đêm, và nó chỉ mong mỏi sao cho cái chết đến nhanh đi và chấm dứt ngay nỗi đau khổ của nó. Nhưng cái chết vẫn chưa đến. Bình minh lại đến, một ngày nữa lại trôi qua, và hoàng hôn lại bắt đầu từ từ buông xuống. Sức lực và sức khỏe của cổ đỏ lại trở thành những thứ đáng nguyền rủa đối với nó. Màn đêm đã phủ xuống mặt đất, và đến khi một con chim cú bự có đôi tai to nghe thấy tiếng vỗ cánh yếu ớt, lần đến kết thúc tức khắc nỗi đau đớn của cổ đỏ, thì đó đúng là nó đã thực sự làm một công việc từ thiện rồi. Gió bắc thổi về và xua tuyết chạy trên đầm lầy đóng băng. Bốn bề đều một màu trắng xóa. Gió thổi bay tứ tung những chiếc lông sẫm màu trên mặt tuyết trắng. Đó là di tích cái vòng lông cổ tuyệt vời, đồ trang sức nổi tiếng của cổ đỏ. Và gió cứ mang những cái lông đó đi xa mãi về phương Nam, đến tận cái hồ nước xám xịt mà xưa kia chính cổ đỏ đã đến trong thời gian tháng cuồng điên. Cuối cùng tuyết đã vùi kín những cái lông ấy, và những vết tích cuối cùng của loài gà gô sống ở thung lũng sông Don đã bị vĩnh viễn xóa sạch. Bây giờ không ai còn nghe thấy tiếng đập cánh vang động của con gà gô ở Kestofrank nữa, và khúc cây thông thầm lặng, và chẳng còn ai cần đến nữa cũng dần dần mục ruỗng ở khe mương của dòng suối đục.